tạp chí Kinh tế.
Hoa Kỳ nhượng bộ trên hai hồ sơ lớn là dược phẩm và công nghệ xe hơi để đạt được Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với 11 đối tác trong vùng. Washington đã đặc biệt quan tâm đến những quyền lợi và điều kiện lao động của công nhân viên, đến vai trò của giới công đoàn độc lập hay là quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ. Doanh nhân Mỹ phần lớn tỏ ra hài lòng vì TPP, thế nhưng thủ tục phê chuẩn sẽ còn kéo dài. Ngày hôm qua, mùng 5 tháng 10 tại Atlanta, Mỹ và 11 quốc gia đối tác đã chính thức hoàn tất đàm phán để thành lập một khu vực tự do mậu dịch lịch sử sau 7 năm và hơn 20 vòng đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. 12 quốc gia liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Chile, Mexico, Peru, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Malaysia, Brunei, Singapore và Việt Nam. Các bên đã đạt được đồng thuận về một khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới. Văn bản mà 12 quốc gia kể trên vừa ký kết tại Atlanta, tuy nhiên còn phải được chính phủ cũng như là quốc hội của các bên liên quan phê chuẩn. Khó khăn lớn nhất có lẽ lại xuất phát từ Hoa Kỳ. Quốc hội Mỹ có thời hạn 90 ngày để xem xét và sau đó bỏ phiếu để thông qua hoặc là bác bỏ trọn gói Hiệp định TPP chứ không có quyền sửa đổi. Và như vậy sớm nhất thì TPP cũng chỉ có triển vọng được thông qua vào tháng Giêng năm tới. Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương liên kết 12 nền kinh tế chiếm 40% GDP của toàn cầu. Tương lai là để làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc. Washington cũng chờ đợi là với Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ với 11 đối tác trong vùng sẽ lên đến 400 tỷ đô la một năm. Một nửa trong số đó là giao thương giữa Mỹ với Nhật. Dù đã được khởi động từ cuối năm 2008 đầu 2009, quá trình đàm phán đã đầy rẫy những trở ngại. Một trong những thách thức bất ngờ là Nhà Trắng đã vấp phải sự chống đối ngay từ ở bên trong, không chỉ ở trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa đối lập, mà còn từ chính Đảng Dân Chủ của bản thân ông Barack Obama. Thế nhưng rồi cuối cùng hành pháp của Hoa Kỳ cũng đã được Quốc hội Mỹ bật đèn xanh để tiến hành đàm phán. Mỹ đã tìm được đồng thuận với 11 quốc gia còn lại. Là một người từng theo dõi sát hồ sơ TPP trong nhiều năm qua, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại với những nhượng bộ cũng như là những đòi hỏi của phía Hoa Kỳ. Và theo ông, với Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương, Mỹ dùng sức mạnh kinh tế để củng cố ảnh hưởng chính trị đối với các quốc gia trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, như chúng ta đã biết, ngày hôm qua mùng 5 tháng 10 thì Washington đã ký kết với 11 đối tác còn lại thỏa thuận về tự do mậu dịch mang tên là TPP. Thế thì câu hỏi đầu tiên của Ban Việt ngữ RFI đó là Mỹ đã nhượng bộ 11 đối tác kia trên những cái hồ sơ nào, và ngược lại thì đã áp đặt được cái quan điểm của mình trên những cái lĩnh vực nào thưa anh?
Trước hết đó là cái nội dung chi tiết của những cái cam kết, nó gồm có hơn 70 hồ sơ và nó trình bày trong 30 chương khá dài đó. Nó sẽ chỉ được công bố trong nhiều ngày tới vì còn phải qua các những cái phần vụ chuyên môn như là trình bày, rà soát lại nhiều khái niệm về luật pháp hoặc luật chuyển ngữ, tức là phiên dịch đó, tại vì nó có 12 quốc gia khác nhau đó. Thế rồi lại còn kiểm chứng lại văn bản vân vân. Tuy nhiên qua một số chi tiết là những cái điều mà được tiết lộ đây đó về cái phiên họp kéo dài tới bất ngờ tại Atlanta đó, thì người ta có thể suy đoán được một số điểm rất gay go trước khi Hoa Kỳ và 11 quốc gia đối tác đạt được một cái thỏa thuận mà các bộ trưởng và giới chức hữu trách đánh giá là có ý nghĩa lịch sử. Thế riêng về phía Hoa Kỳ đó, thưa cô, thì tôi nghĩ rằng phía Mỹ đã tranh đấu mạnh nhưng mà nhượng bộ thì cũng nhiều. Một hồ sơ đáng chú ý trước tiên là loại dược phẩm gọi là gốc sinh lý hay là phôi bào đó, mà họ gọi tắt trong cái ngôn ngữ của họ là biologic. Thì trong danh mục gần 5.000 loại thuốc được TPP bàn cãi đó, thì có khoảng 3.400 loại là thuốc do các cái doanh nghiệp Mỹ bất công nghiên cứu, chế biến và phân phối. Thì một đạo luật trước đây đã được cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa thông qua đã quy định rằng doanh nghiệp Mỹ đã cần một cái thời gian khai thác gần như là độc quyền, đó là 12 năm trước khi những cái loại thuốc đó trở thành gọi là thuốc gọi là đồng căn, tức là dược phẩm gốc được mọi doanh nghiệp khác chế biến căn cứ trên cái thành phần gốc do doanh nghiệp Mỹ tìm ra. Thế thì các nước khác thì họ nên yêu cầu về đạo đức đó, là phải sớm có thuốc rẻ cho dân nghèo. Nhưng mà thật sự đó là họ để ý, họ muốn kỹ nghệ dược phẩm của họ cũng sớm sản xuất được cái loại thuốc đồng căn với lại cái loại gì gọi là sinh dược của Mỹ, tức là dược phẩm và sinh độc đó. Vì vậy thì ngoài nước Nhật ra đó, hầu hết các nước kia đó đều yêu cầu Mỹ phải thu ngắn thời gian khai thác từ 12 năm xuống đến 5-7 năm thôi. Dẫn đầu là Canada, là quốc gia mà các cái doanh nghiệp dược phẩm đã được bảo vệ tác quyền của họ đã trong 8 năm. Hoặc là kế tiếp là nước Úc, là một đối tác có 5 năm bảo vệ cái kỹ nghệ dược phẩm của họ. Thì kết quả đó là Hoa Kỳ có nhượng bộ bằng một cái quy định nó khá nhập nhằng giữa hai cái kỳ hạn là 5 năm và 8 năm. Tức là trong một số điều kiện thì là 5 năm, một số điều kiện khác là 8 năm. Và các cái doanh nghiệp gọi là sinh dược của Hoa Kỳ thì vẫn giữ được cái tác quyền sáng chế, nhưng mà đang chờ đợi chi tiết vì cái quy định mà nó khá mập mờ nói trên đó. Thì cũng vì cái sự nhượng bộ ấy đó, hiệp ước TPP mới bị giới dân cử của các cái tiểu bang mà có những cái doanh nghiệp sinh dược đả kích hoặc là nghi ngờ.
Hồ sơ đã gây nhiều trở ngại trong hơn 20 vòng đàm phán giữa Mỹ với các đối tác trong cái khuôn khổ của hiệp ước TPP liên quan đến cái ngành công nghệ xe hơi. Đặc biệt đây là một cái cuộc đọ sức giữa Mỹ với Nhật Bản. Vậy trên cái hồ sơ này thì sao ạ?
Cái hồ sơ thứ hai mà có cái sự nhượng bộ đó là Hoa Kỳ cũng đồng ý cho Nhật Bản được bán xe vào Mỹ với những phụ tùng mà chế tạo tại các nước Á Châu, là nơi mà bên Mỹ này người ta tin rằng là lương rẻ sẽ khiến Nhật dễ cạnh tranh hơn. Thì cái chi tiết về thời hạn mà cam kết, tức là Nhật Bản sẽ được quyền gọi là tiếp tục như vậy trong một cái giai đoạn trong thí dụ như 10 năm, 25 năm thì nó vẫn chưa có được rõ ràng. Nhưng mà nó đã gây quan ngại cho các doanh nghiệp mà chế biến phụ tùng xe hơi tại tiểu bang Michigan. Thì Hoa Kỳ thì cũng còn có nêu ra một cái tình trạng gọi là lũng đoạn hối đoái của nhiều nước đó, để bán xe vào Mỹ cho rẻ. Chẳng hạn như hãng Ford của Mỹ đó thì đã kịch liệt theo dõi cái chuyện đấy với cái hàm ý là nhắm vào xe của Nhật. Vì Nhật Bản đã ào ạt bơm tiền làm cho đồng yen của Nhật sụt giá và xe Nhật là hóa ra rẻ hơn. Nhưng mà thật ra đó thì với các nước đó, đây nó là một cái đòi hỏi lỗ bịch của Quốc hội Mỹ. Vì chính Hoa Kỳ trước đây đã ào ạt bơm tiền từ cuối năm 2008 khiến cho có lúc Mỹ kim cũng sụt giá nặng. Và phía Hoa Kỳ đó đã đành nhượng bộ là không nêu vấn đề này trong các cam kết của TPP. Nhưng mà họ lại bị cái doanh nghiệp ở nhà phản đối nên họ sẽ phải dùng một cái đoàn phép gọi là nghị trường, đó là rất là nhiều khê rắc rối của Quốc hội Mỹ đó, để thượng viện sau này sẽ ra một cái đạo luật riêng về cái chuyện gọi là cấm lũng đoạn hối đoái rồi mới kèm vào cái hiệp ước TPP trước khi được phê chuẩn. Và đấy là về những cái lượng bộ mà tôi cho là đáng chú ý nhất và thưa cục. Còn ngược lại đây để trả lời câu hỏi nãy cô, đó là Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ đòi hỏi một số điều kiện được ghi vào các cái văn kiện sẽ được Quốc hội từng nước phê chuẩn. Thì một vài thí dụ sau đây là có thể là đáng chú ý hơn cả. Thứ nhất đó là phải tôn trọng quyền lợi và điều kiện lao động của công nhân viên qua những cái công đoàn độc lập, và triệt để phải giải trừ cái nạn buôn người. Đó là cái điều mà có thể là nhắm vào hai nước. Đáng chú ý ở đây tôi ở Việt Nam về cái vụ gọi là không có công đoàn độc lập, và Malaysia về cái chuyện nạn buôn người. Cái thứ hai đó là phải tránh cái nạn cạnh tranh bất công nhờ cái sự ưu đãi dành cho các cái doanh nghiệp nhà nước, để cho doanh nghiệp tư nhân cũng có một cái sân chơi bình đẳng. Cái điều này tôi nghĩ rằng là nhắm rõ rệt nhất là cũng vào Việt Nam, và Malaysia cũng có cái hiện tượng đó. Cái thứ ba đó là phải bảo vệ môi sinh. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái khái niệm khá mơ hồ, nhưng mà nó thỏa mãn được cái cánh tả gọi là thích ôm cây xanh mà đi cứu thú hiếm đó. Then chốt nhất đó, Hoa Kỳ đòi các nước phải nâng tiêu chuẩn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Và dù rằng cái khu vực dịch vụ đó không có bị rào cản về quan thuế đó, thì Hoa Kỳ vẫn chiếm thế mạnh trong các cái ngành dịch vụ cao cấp, kể cả tư vấn kỹ thuật, tài chính, nghệ thuật phim ảnh, âm nhạc của Hollywood đó, để giải trí đó, hoặc là nhất là công nghệ tin học. Tôi nghĩ rằng là cái đó là chính là nhờ cái quyền sở hữu trí tuệ này, thưa cô.
Dạ, thế còn cái hồ sơ nông nghiệp thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi nghĩ rằng là phía Nhật Bản chấp nhận, và phía Nhật Bản là cũng phải cố gắng tranh đấu với lại cái thế lực rất mạnh về nông nghiệp của họ đó, tức là gọi là Toàn Trung, tức là cái Gen Chu, tức là cái hiệp hội mà nông gia của Nhật, tức là họ bảo vệ cái khu vực của họ rất chặt chẽ, và họ cũng là cái thành phần mà xưa nay đó là gọi là nòng cốt mà ủng hộ cái đảng tự do dân chủ của ông đương kim thủ tướng Shinzo Abe đấy. Nhưng mà cuối cùng cho thấy họ cũng nhượng bộ là nhà Hoa Kỳ đó cũng có thể xuất cảng được qua bên Nhật một số những cái nông sản của mình. Và cái điều đó thì tôi cho rằng là cái giới nông gia Mỹ đó rất hài lòng với cái việc này. Ngoài ra đó thì còn có các cái thị trường khác nữa thưa quý vị.
Thưa quý thính giả và các bạn, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa vừa phân tích về những nhượng bộ của Hoa Kỳ cũng như là những gì mà các nhà thương thuyết của phái đoàn Mỹ đã đạt được trong quá trình đàm phán về Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Thế thì về đại để đó, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, các cái doanh nghiệp của Mỹ họ có hài lòng hay không về cái thỏa thuận mà Hoa Kỳ vừa mới đạt được, hoặc là họ có những cái mối lo ngại nào khác ạ?
Tôi thấy thường là khi mà được lợi đó, thì các cái doanh nghiệp có lợi đó thì vẫn giữ im lặng, có khi là sau khi đã kín đáo vận động ở đằng sau hậu trường. Thì hiệp ước TPP đã sẽ giảm trừ khoảng 18.000 loại thuế quan khác nhau, cho nên sẽ giúp doanh nghiệp Mỹ là bung bằng cái 11 thị trường kia và có thể nâng mức xuất cảng của Mỹ và tạo thêm việc làm cho công nhân của Mỹ. Thì nông sản là cái trường hợp mà hồi nãy cô hỏi đó, là một trường hợp đáng kể với các cái nông trại Mỹ đó. Thật ra vẫn được bảo vệ, dù dân số mà sinh hoạt trong cái khu vực canh nông đó thật ra không cao. Nhưng mà các cái doanh nghiệp lớn đó, và có kinh nghiệm về thị trường quốc tế thì họ hài lòng nhất. Và ngược lại thì tới giới tiểu doanh thương đó có thể sẽ vất vả hơn, vì họ sẽ phải cạnh tranh với hàng ngoại, sẽ vào Mỹ với giá rẻ hơn nhờ cái quy định của TPP. Còn lại đó thưa cô, thì các cái thành phần xưa nay vẫn được ưu đãi và bảo vệ, kể cả những loại nghiệp đoàn quý tộc đang mất dần đoàn viên thì họ lo sợ và họ vận động chính trường để phản đối. Và như mọi khi và ở mọi nơi đấy, thì các cái ngành chế biến không thể cải tiến để cạnh tranh thì luôn luôn phản đối, trong khi các cái doanh nghiệp cao cấp thì đã bước lên một cái trình độ khác, thiên về dịch vụ và trí tuệ, cho nên họ lặng lẽ cải tiến và khai thác cái cơ hội mới của TPP thưa cô.
Thưa ban nãy, anh có nói cái hiệp định tự do mậu dịch TPP mà Mỹ vừa đạt được với các cái đối tác trong vùng Thái Bình Dương mang tính lịch sử. Vậy thì xin anh giải thích thêm về cái điều này. Và nhìn chung đó thì hiệp định TPP đem lại những cái lợi ích gì cho nước Mỹ cả về cái phương diện kinh tế lẫn chiến lược?
Nếu về tính chất lịch sử đó, tức là trước đây năm 1992 đó, Đảng Dân Chủ đang lãnh đạo đó, lúc đó đã được hậu thuẫn của Đảng Cộng Hòa để có được cái hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, tức là với Canada và Mexico, và được ông Tổng thống Bill Clinton ký kết chính thức vào năm 1993. Thì lần này đó là họ cho là lịch sử, đó là nó cũng tương tự, có thể là nó còn lớn hơn vậy nữa, là tại vì 12 quốc gia đó là sản xuất ra một năm vào khoảng chừng 28.000 tỷ đô la. Và có cái sản lượng đó là bằng 40% của sản lượng của thế giới. Và nếu mà 12 quốc gia đó mà buôn bán được tự do với nhau, tức là không có hạn ngạch, và với cái gọi là thuế quan đó là bằng số 0 hoặc là gần số 0 đó, thì nó sẽ giúp cho cơ là việc phát triển đó nó dễ dàng. Và cái đó là cái ý nghĩa lịch sử. Còn nói chung đó thì tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ nó có lợi lớn. Và theo như là dự phóng của từ chính quyền đó, thì trong vòng 10 năm nữa thôi, mỗi năm đó là nước Mỹ đã xuất cảng thêm được 123 tỷ đô la. Nhưng mà thật ra cái mối lợi ấy không lớn bằng các nước đang phát triển ở trong cái khu vực TPP. Và từ nay đó là tôi cho rằng là kinh tế của các cái quốc gia này đó là càng thêm gắn bó với Hoa Kỳ. Và cái nền chính trị của họ cũng vậy. Thành ra cái mối lựa mà chiến lược là Hoa Kỳ dùng sức mạnh và sức mua kinh tế để trở thành một trụ cột về chính trị của các nước Á Châu và của cả cái vành cung Thái Bình Dương. Và với cái triển vọng thành công trong 2 năm tới đó, tôi nghĩ rằng là phải 2 năm tới thì người ta mới thấy được, thì TPP có thể kết nạp thêm Nam Hàn và cả Đài Loan nữa. Và khi ấy thì như lời phát biểu vào tháng 6 của một nhà vật lý học và chuyên gia lịch sử và nay đang làm Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ đó, thì TPP đó là một cái hàng không mẫu hạm đối trọng với lại Trung Quốc, thưa cô.
Xin một câu hỏi chót, đó là anh đánh giá như thế nào về cái thỏa ước này?
Tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ có cái nền kinh tế số 1 toàn cầu, với cái sức sáng tạo và cái khả năng cạnh tranh ít ai bì được. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có một cái hệ thống chính trị suy đồi của một cái nền dân chủ mỹ dân. Với các chính khách đó là chỉ có muốn tái đắc cử thôi. Nên cái sáng kiến TPP đó nguyên thủy đó là của 4 nước. Từ xuất hiện từ 10 năm về trước. Để đến năm 2008 thì chính quyền Hoa Kỳ thời của Tổng thống George W. Bush thấy hay cho nên nhập cuộc và nắm đầu máy để đẩy tới một cái chỗ cao xa hơn với sự tham gia của nhiều nước khác. Thì qua năm 2009 thì lãnh đạo mới là chính quyền của Barack Obama thì lại do dự đắn đo và họ phải học bài mất một năm thì mới hiểu ra là cái mối lợi. Cho nên từ năm 2010 đó mới thật sự tiến vào đàm phán và qua hơn 20 kỳ họp. Lý do đó là vì khi ấy là ngay chính trường Mỹ đó lại mở ra nhiều đợt du kích nghị trường để đảng Dân Chủ của chính ông Tổng thống Obama tấn công ngay cái công trình mà ông ta cho rằng là hệ trọng cho nước Mỹ về cả an ninh lẫn kinh tế. Cho nên thì sau cái kết quả đàm phán vừa qua đó, các thành phần chống đối đó đang dàn trận để sang đến năm tới đó Quốc hội mới có thể cứu xét được cái hiệp ước này. Mà qua năm tới đó thưa cô, thì nước Mỹ lại còn có tổng tuyển cử. Cho nên nội dung TPP đã sẽ bị soi kính hiển vi và hiệp ước đó sẽ còn bị phục kích liên hồi nữa.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.